Kính thưa cộng đoàn, có một thương gia ngày Chủ nhật đi lễ nhà thờ. Khởi đầu nghe vị linh mục giảng rằng, những người mà Chúa thương thì Ngài ban cho tiền bạc của cải trong cuộc sống, đó là dấu hiệu Thiên Chúa chúc phúc. Ông vui vẻ nói với người bên cạnh, giảng hay thật. Sau đó thì vị linh mục nói tiếp, những người mà Chúa thương thì lại khôn khéo sử dụng của cải tiền bạc Chúa ban cho để sinh lợi gấp đôi, gấp bốn, gấp mười lần. Ông lại nói với người bên cạnh, vị linh mục này đúng là thông thái, bài giảng hôm nay tuyệt vời. Vị linh mục lại nói tiếp, nhưng mà anh em ơi, Chúa dạy chúng ta đọc lời nguyện, xin Chúa cho con lương thực hàng ngày. Nên nếu tài sản của anh em dư thừa mà không sử dụng đến, thì đó là của những người nghèo. Ông thương nhân đứng lên và nói, vị linh mục này nói dở ẹc à, và đi ra khỏi nhà thờ. Thưa cộng đoàn, câu chuyện đó chúng ta cũng có thể thấy thường xuyên mỗi ngày. Và đó cũng là tâm lý của cái đám đông đi theo Thầy Giê-xu, đi theo rất nhiều. Trong phúc âm của Luca, con đường đi theo Đức Giê-xu đây cũng là con đường đi về Giê-ru-sa-lem. Và rồi sau này thì nhiều người cũng đã bỏ rơi Thầy. Đức Giê-xu có lúc gọi hỏi chính cả 12 tông đồ rằng, còn anh em có bỏ Thầy không? Bởi vì xem ra điều mà Chúa kêu gọi họ có vẻ khá nghịch lý. Vâng, phúc âm hôm nay Chúa nói để xứng đáng làm môn đệ của Thầy thì anh em hãy dứt khoát với cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mới đáng làm môn đệ Thầy. Ai vác thập giá mà đi theo thì mới đáng làm môn đệ của Thầy. Xem ra có vẻ như là nghịch lý. Bởi vì tâm lý của những người dân Do Thái đi theo Thầy Giê-xu vì thấy Thầy thực hiện những phép lạ, hóa bánh ra nhiều, chữa lành cho nhiều người. Người ta đi theo Chúa để được cái này, được ơn sủng kia, được phép lạ khác. Có lẽ nhiều người Kitô hữu của chúng ta cũng đi theo Chúa để được Ngài ban thưởng ơn ích này, ơn ích kia. Nhưng lời kêu mời của Ngài lại là một lời kêu mời về từ bỏ. Dù sao chúng ta không quên, từ bỏ vẫn là một trong những quy luật của cuộc sống. Nếu muốn có cái mới thì người ta phải bỏ cái cũ đi. Từ trong cây cối ta thấy mùa thu nó phải rụng lá, để rồi bước vào mùa xuân mới có thể đâm chồi nảy lộc những lá non xanh tươi. Ta có thể thấy động vật như con rắn, nó muốn lớn lên thì nó phải lột xác, tức là nó phải bỏ cả cái lớp da ở bên ngoài, rồi nó mới có thể lớn lên được. Ở dưới biển thì ta thấy con cua, con tôm cũng vậy, trong quá trình trưởng thành cũng nhiều lần phải lột cái lớp vỏ bên ngoài. Ta thấy con cua lột nó yếu ớt, yếu đuối chừng nào, nhưng có thế nó mới có thể lớn lên. Còn giữ mãi một cái mưu của tuổi thơ thì không bao giờ có con cua lớn được. Tương tự như vậy, bản thân mỗi người của chúng ta, mỗi một ngày chúng ta có biết bao nhiêu những tế bào cũ phải được thay thế để có những tế bào mới. Khi tắm chúng ta kỳ ra ghét, nhiều khi mình nói đó là bụi, nhưng bụi là một phần, còn cái phần lớn hơn đó, nó chính là các cái tế bào cũ nó chết đi để rồi có những lớp tế bào mới. Buồng phổi của chúng ta cũng phải đẩy những thán khí ra ngoài thì mới có thể đón nhận dưỡng khí từ ngoài vào. Và tương tự, muốn có thành công thì phải có cố gắng. Cậu học sinh muốn thi đậu thì phải dành thời giờ để học hành. Những chàng trai muốn luyện tập trở thành những vận động viên uốn dẻo hay là thể thao vân vân thì cũng có nhiều tháng trời tập huấn ở phương xa, cũng không ở gần gia đình, cũng phải chấp nhận một chế độ kiêng khem nào đó. Nhưng văn sĩ muốn viết thành một tác phẩm văn chương để đời thì cũng phải tập trung trong suy nghĩ. Những nhà khoa học muốn có những phát minh kỳ diệu thì cũng phải dành biết bao nhiêu thời gian và nỗ lực. Như vậy, con đường từ bỏ chính là con đường của khôn ngoan. Tin mừng hôm nay Đức Giêsu cũng nói với chúng ta hai hình ảnh của một vị muốn xây một căn nhà, một ngôi tháp. Anh phải ngồi xuống để tính toán làm thế nào để hoàn thành được công việc. Còn trường hợp thứ hai đó là một vị vua trong chiến tranh đối với một vua của nước khác cũng biết lượng sức mình, nếu không đủ sức thì biết đường cầu hòa. Và như vậy, Chúa cũng kêu mời mỗi người chúng ta ngồi xuống để tính toán lại xem trong cuộc đời, trong những chọn lựa của mình có chọn lựa những cái lợi trước mắt hay là mình biết nhắm đến những lợi ích sâu xa hơn. Đi theo Chúa và chúng ta hướng đến sự thành công cuộc đời của chúng ta, nói đơn giản là đến nước thiên đàng. Nhưng mà chúng ta có từ bỏ những cái thứ hành lý cồng kềnh trên vai để đi vào con đường hẹp, đi vào con đường mà Thiên Chúa mong muốn. Bác thập giá mỗi ngày cũng chính là sẵn sàng từ bỏ những gì không phù hợp với niềm tin, không phù hợp với người con cái Chúa. Và chúng ta lại được rất nhiều. Bà đọc hai ngày hôm nay trong thư gửi cho Philemon, ông có một đứa nô lệ tên là Onesimo. Hắn bỏ nhà trốn và gặp được Phaolô. Thánh Phaolô đã rửa tội cho anh trong khi ngài bị giam tù. Và ngài gửi một lá thư trở về cho ông chủ Philemon. Này, tôi gửi cậu Onesimo lại cho anh. Anh sẽ mất đi một người nô lệ, nhưng anh sẽ có một người bạn mới. Và ngôn ngữ của Thánh Phaolô phải nói vào lúc này là lúc cuối đời của ngài, đã kinh nghiệm hơn nhiều, đã từng trải hơn nhiều. Đó là một ngôn ngữ tràn trề tình cảm và tình thương. Tôi không muốn ra lệnh, tôi muốn anh làm một cách hoàn toàn tự nguyện và tự do. Và anh mất đi một người nô lệ, anh lại có một người anh em. Tôi cũng muốn giữ Onesimo lại với tôi để trở thành một người tông đồ. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa luôn kêu gọi chúng ta, nhưng Ngài không ra lệnh, Ngài không cưỡng bách, mà Ngài để chúng ta có tự do trong chọn lựa. Và mỗi ngày chính sự chọn lựa nó thể hiện sự khôn ngoan của chúng ta. Xin cho chúng ta không chọn lựa theo lối khôn ngoan của người phàm, nhưng mang lấy cái nhìn của Thiên Chúa, một cái nhìn sáng hơn nhiều trước tất cả những giá trị của trần gian, để ta sử dụng nó như một phương tiện giúp cho cuộc đời của chúng ta hoàn thành một cách tốt đẹp. Chúng ta cầu nguyện để mỗi người chúng ta trong cuộc sống biết cái nào là cái nên bỏ, cái nào là cái nên thực hiện. Và khi nói đến việc bỏ vác thập giá mỗi ngày, cuộc đời mỗi người chúng ta mỗi năm vác cả một bó củi lớn, trong đó có 365 thanh. Như vậy mỗi ngày ta chỉ cần vác một thanh củi thì cuối cùng ta có cả một bó củi. Còn khi mà chúng ta từ chối vác thanh củi mỗi ngày thì ngày hôm sau mình sẽ phải vác hai thanh củi, để dành một tuần thì sẽ là 7 thanh củi và một tháng là 30 thanh củi. Chúng ta cũng kinh nghiệm những việc bổn phận để lại đó thì ngày mai mình phải làm gấp đôi. Hóa ra thập giá mỗi ngày của Chúa cũng không có vượt quá sức của con người, và Chúa luôn cho chúng ta có khả năng, có sức mạnh, có ân sủng để thực hiện được nó. Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan mà Ngài mong muốn. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.